Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Ninatree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. The Art of Deception Controlling the Human Element of Security của Kevin D. Mitnick, viết cùng William L. Simon là một cuốn sách phi hư cấu về an ninh thông tin, tập trung vào kỹ nghệ xã hội. Thay vì xem tường lửa, mã hóa hay phần mềm bảo mật là tuyến phòng thủ quyết định, sách đặt con người vào trung tâm của bài toán. Luận điểm chính rất rõ. Một hệ thống kỹ thuật tốt vẫn có thể bị xâm phạm nếu ai đó bị thuyết phục, hối thúc hoặc đánh lừa để tự mở đường. Mitnick sử dụng các tình huống tấn công được kể theo lối dễ đọc, rồi phân tích vì sao nạn nhân đã tin tưởng, đã làm theo và đâu là điểm kiểm soát có thể ngăn sự việc. Cuốn sách thuộc nhóm sách an ninh mạng dành cho tổ chức và quản trị, nhưng không đòi hỏi nền tảng kỹ thuật sâu. Mục đích của nó là giúp người đọc nhận ra những rủi ro phát sinh từ thói quen hợp tác, phục vụ và tin người, sau đó chuyển nhận thức ấy thành quy trình xác minh, đào tạo và chính sách bảo vệ thông tin. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, con người là điểm xâm nhập mà công nghệ không thể tự bảo vệ. Ý tưởng nền tảng của The Art of Deception là an ninh không chỉ là vấn đề của máy móc. Một doanh nghiệp có thể dùng mật khẩu mạnh, phân quyền truy cập, tường lửa và mã hóa, nhưng các biện pháp đó không còn nhiều ý nghĩa nếu nhân viên tự tiết lộ thông tin, đặt lại quyền truy cập cho kẻ giả mạo hoặc cho một người lạ vào khu vực hạn chế. Mitnick không quy kết rằng nạn nhân thiếu thông minh. Điểm yếu nằm ở những phản ứng xã hội bình thường như muốn giúp người đang gặp khó khăn, tôn trọng người có vẻ có thẩm quyền hoặc muốn giải quyết nhanh một yêu cầu khẩn cấp. Kẻ tấn công khai thác chính các phản ứng đó để biến một yêu cầu bất thường thành việc có vẻ quen thuộc. Cách nhìn này có ý nghĩa quản trị quan trọng. Nếu tổ chức chỉ đầu tư vào công cụ kỹ thuật mà không thiết kế cách nhân viên xử lý các yêu cầu nhạy cảm, họ đang để lại một đường vòng rất dễ đi qua. Sách vì thế chuyển trọng tâm từ câu hỏi hệ thống có đủ hiện đại không, sang câu hỏi con người có biết dừng lại, nghi ngờ đúng lúc và kiểm tra đúng người không. Đây cũng là lý do cuốn sách vẫn hữu ích dù nhiều ví dụ công nghệ đã cũ. Các nền tảng có thể thay đổi nhưng áp lực xã hội, sự cả nể và xu hướng tin vào tín hiệu bề ngoài vẫn là các điều kiện cốt lõi của lừa đảo. Thứ hai, kỹ nghệ xã hội vận hành bằng danh tính, bối cảnh và áp lực tâm lý. Phần về nghệ thuật của kẻ tấn công cho thấy kỹ nghệ xã hội không đơn giản là hỏi xin một thông tin bí mật. Một cuộc lừa đảo hiệu quả thường bắt đầu bằng việc thu thập các chi tiết tưởng như vô hại như tên bộ phận, chức danh, số điện thoại nội bộ, quy trình hỗ trợ hoặc tên một nhân viên. Những mảnh thông tin này giúp kẻ tấn công tạo ra một danh tính và bối cảnh nghe có vẻ đáng tin. Sau đó, họ có thể giả làm nhân viên hỗ trợ, đối tác, người quản lý hay một cơ quan có thẩm quyền để đưa ra yêu cầu. Mitnick nhấn mạnh các đòn bẩy tâm lý như tính cấp bách, sự hữu ích, lòng cảm thông, cảm giác có lỗi và sự đe dọa. Khi người nhận tin rằng yêu cầu cần được giải quyết ngay hoặc lo việc từ chối sẽ gây hậu quả, họ dễ bỏ qua bước kiểm tra. Sách cũng đề cập đến các hình thức như giả tạo kịch bản, lừa qua thư điện tử và trang web giả, sử dụng tệp đính kèm nguy hiểm hay tạo tình huống để nạn nhân chủ động cung cấp, trợ giúp. Giá trị phân tích ở đây là chỉ ra chuỗi thao tác, chứ không coi lừa đảo là một khoảnh khắc ngẫu nhiên. Danh tính tạo uy tín, bối cảnh làm yêu cầu hợp lý, còn áp lực khiến người ta hành động trước khi suy xét. Phòng thủ hiệu quả phải phá vỡ chuỗi này bằng xác minh độc lập, thay vì chỉ dựa vào cảm nhận rằng người gọi có vẻ đáng tin. Thứ ba, xác minh độc lập phải thay thế cho niềm tin, dựa trên giọng nói và chức danh. Bài học thực hành nhất của cuốn sách là không nên xác thực một yêu cầu nhạy cảm chỉ bằng những gì người yêu cầu tự cung cấp. Một người biết tên sếp, dùng thuật ngữ nội bộ, gọi từ số có vẻ quen thuộc hoặc nói với giọng tự tin vẫn có thể là kẻ giả mạo. Vì vậy, Mitnick hướng người đọc đến tư duy xác minh qua một kênh độc lập. Chẳng hạn, khi có yêu cầu đổi mật khẩu, tiết lộ dữ liệu, cấp quyền truy cập hay bỏ qua thủ tục, nhân viên cần liên hệ lại bằng số điện thoại, địa chỉ liên lạc hoặc quy trình đã được tổ chức xác định từ trước. Điều quan trọng là không dùng ngay đường dẫn hay số liên hệ do người lạ đưa ra. Nguyên tắc này cũng cần được chuyển thành quy trình, thay vì để từng cá nhân tự phán đoán trong lúc bị thúc ép. Tổ chức có thể quy định rõ loại thông tin nào không được cung cấp qua điện thoại, trường hợp nào cần phê duyệt hai bước và ai có thẩm quyền yêu cầu thay đổi quyền truy cập. Một quy trình tốt không làm nhân viên trở nên bất hợp tác. Nó cho họ một cách lịch sự để từ chối áp lực bằng cách nói rằng chính sách yêu cầu phải kiểm tra lại. Theo nghĩa đó, xác minh độc lập vừa là biện pháp kỹ thuật vận hành, vừa là cơ chế bảo vệ nhân viên trước thủ thuật thao túng. Sách đặc biệt hữu ích ở chỗ biến sự hoài nghi từ một thái độ mơ hồ thành các hành động kiểm tra có thể lặp lại. Thứ tư, rủi ro không dừng ở thư điện tử mà còn đi qua cửa ra vào và các vị trí ít được chú ý. The Art of Deception mở rộng khái niệm xâm nhập vượt khỏi màn hình máy tính. Sách dành phần đáng kể cho việc vào cơ sở vật chất, khai thác quy trình đón tiếp và kết hợp thủ thuật xã hội với các phương tiện kỹ thuật. Một kẻ tấn công không nhất thiết phải phá khóa hay vượt qua hệ thống phức tạp. Họ có thể dựa vào vẻ ngoài hợp lệ, đi theo người khác qua cửa kiểm soát, giả làm người giao hàng hoặc nhân viên kỹ thuật, rồi tận dụng sự ngại ngần của người xung quanh khi phải chất vấn. Việc sách chú ý đến nhân viên mới, nhân viên tuyến đầu và các vị trí hỗ trợ cũng rất đáng chú ý. Đây thường là những người có nhiều tương tác với người ngoài, được yêu cầu xử lý nhanh nhưng có thể không nắm đầy đủ bối cảnh bảo mật. Điều đó không có nghĩa họ đáng bị đổ lỗi. Trái lại, nó cho thấy bảo mật phải được thiết kế theo công việc thực tế của họ. Lễ tân cần biết cách xác nhận khách, bộ phận hỗ trợ cần có quy tắc đặt lại tài khoản. Nhân viên văn phòng cần biết không giữ cửa cho người không có xác thực phù hợp. Khi một cuộc tấn công kết hợp thu thập thông tin, giả danh và tiếp cận vật lý, các đội kỹ thuật đơn lẻ không thể tự giải quyết. Cuốn sách khuyến khích một mô hình phòng thủ liên phòng ban, nơi bảo vệ dữ liệu, kiểm soát ra vào và quy trình phục vụ khách hàng cùng hỗ trợ nhau. Cuối cùng, đào tạo và chính sách chỉ có tác dụng khi biến nhận thức thành phản ứng nhất quán. Phần cuối của sách chuyển từ việc mô tả thủ đoạn sang xây dựng năng lực phòng thủ của tổ chức. Mitnick lập luận rằng một buổi nhắc nhở chung chung về bảo mật là không đủ. Nhân viên cần hiểu loại yêu cầu nào có rủi ro, dấu hiệu nào cần cảnh giác, ai là người có quyền phê duyệt và phải làm gì khi nghi ngờ. Nếu đào tạo chỉ nói đừng tiết lộ thông tin, người học vẫn có thể lúng túng trước một người tự nhận là quản lý đang cần hỗ trợ gấp. Nhưng nếu họ được thực hành các tình huống cụ thể, phản ứng sẽ nhất quán hơn. Chính sách cũng phải rõ ràng, dễ áp dụng và phù hợp với luồng công việc. Một quy định quá dài, khó tìm hoặc mâu thuẫn với áp lực phục vụ khách hàng thường bị bỏ qua. Ngược lại, các quy tắc về nhận diện người gọi, xử lý yêu cầu mật khẩu, phân loại thông tin, báo cáo sự cố và kiểm soát khách có thể giúp giảm việc phải ứng biến. Cuốn sách không hứa hẹn loại bỏ hoàn toàn lừa đảo, bởi con người luôn có thể mắc sai sót. Điểm thực tế của nó là giảm xác suất thành công của kẻ tấn công, đồng thời giới hạn hậu quả nếu một lớp phòng thủ thất bại. Dù phần chính sách có thể khô hơn các câu chuyện minh họa, đây là phần biến thông điệp của sách thành trách nhiệm vận hành. An ninh bền vững không đến từ sự cảnh giác anh hùng của vài cá nhân, mà từ những thói quen kiểm tra được cả tổ chức duy trì. Kết luận, The Art of Deception phù hợp nhất với quản lý, người phụ trách an ninh thông tin, đội hỗ trợ công nghệ, nhân sự, lễ tân và những ai tham gia thiết kế quy trình xử lý dữ liệu hoặc cấp quyền truy cập. Nhân viên không chuyên kỹ thuật cũng có thể nhận được lợi ích rõ rệt vì sách giải thích rủi ro bằng hành vi giao tiếp quen thuộc hơn là bằng kiến thức máy tính phức tạp. Người đọc sẽ học được cách nhận diện các tín hiệu như sự khẩn cấp bất thường, yêu cầu vượt quy trình, danh tính không thể kiểm chứng và việc thu thập từng mẩu thông tin nhỏ để dựng nên một câu chuyện đáng tin. Điểm nổi bật của cuốn sách so với nhiều sách an ninh mạng tập trung vào lỗ hổng phần mềm hoặc cấu hình hệ thống là nó xem lừa đảo như một vấn đề về quy trình và tâm lý xã hội. Các câu chuyện giúp cơ chế tấn công trở nên dễ hình dung, rồi phần khuyến nghị hướng về đào tạo, xác minh và chính sách nội bộ. Một số tình huống công nghệ và cách trình bày có dấu vết của thời điểm sách ra đời, nên người đọc không nên dùng nó như cẩm nang cập nhật về mọi hình thức lừa đảo hiện đại. Tuy vậy, nguyên lý trung tâm vẫn có giá trị, công nghệ thay đổi nhanh, còn thủ thuật mượn danh thẩm quyền, khai thác lòng tin và tạo áp lực vẫn tiếp diễn. Vì thế, đây là cuốn nền tảng tốt để bổ sung cho các tài liệu hiện đại về lừa đảo qua thư điện tử, đánh cắp danh tính và quản trị rủi ro con người. Nếu bạn muốn ủng hộ Kevin D. Mitnick, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!